Kinh 1259. Kiến Đa. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có tôn giả tỳ kheo Kiến Đa ở cầu Tác La du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng, trì y phấn tảo. Lúc đó Phạm Thiên Dương cùng với 700 vị trời Phạm Thiên cởi cung điện của họ đến chỗ tôn giả tỳ kheo Kiến Đa cung kính lễ bái. Lúc ấy có thiên thần ở trong rừng ấy nói kệ: thấy kia các căn lặng cảm đến thiện cúng dường, đạt ba minh đầy đủ, được pháp không lay động, độ tất cả phương tiện, y phấn tảo ích diệt, 700 vị Phạm Thiên nương cung điện đến đây, thấy sanh tử hữu biên, lễ dị vượt bờ hữu. Sau khi thiên thần kia nói kệ tán thán tỳ kheo Kiến Đa xong, liền biến mất. Kinh 1260. Thùy Miên. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo ở cầu Tác La du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Lúc này thân thể tỳ kheo ấy mỏi mệt, ban đêm đến ngủ say. Lúc đó có thiên thần ở trong rừng này đến nhắc nhở, liền nói kệ: hãy tỉnh dậy tỳ kheo, vì sao lại ngủ mê? Ngủ nghỉ có nghĩa gì? Tu thiền chớ ngủ nghỉ. Tỳ kheo kia nói kệ đáp: không cứng nên làm sao? Lười biếng ít phương tiện, duyên hết thân thể suy, nên đêm đến ngủ mê. Thiên thần kia lại nói kệ: ông cần nên giữ gìn, vật có tiếng kêu lớn, ông đã được tu vàng, chứ để cho thoái thất. Tỳ kheo kia nói kệ đáp: tôi sẽ theo lời ông, tinh cần tu phương tiện, không vì mê ngủ kia luôn bao phủ tâm mình. Sau khi thiên thần kia cảnh tỉnh tỳ kheo này như vậy, thì tỳ kheo ấy chuyên tinh phương tiện, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán. Thiên thần lại nói kệ: ông hãy tự thức tỉnh, chuyên tinh cần phương tiện, không bị bọn quân ma bắt ông phải ngủ nghỉ. Tỳ kheo kia nói kệ đáp: từ nay đến 7 đêm, thường ngồi chánh tư duy, thân này sanh hỷ lạc, không điều gì thiếu sót. Đầu đêm quán túc mệnh, giữa đêm thiên nhãn tịnh, cuối đêm trừ vô minh, thấy khổ vui chúng sanh, hình loại thường trung hạ, biết nhân duyên nghiệp gì mà thọ quả báo này. Nếu những gì người tạo tự thấy đều đã làm, thiện tự thấy là thiện, ác tự thấy là ác. Thiên thần kia lại nói kệ: tôi biết trước tất cả 14 người tỳ kheo đều là tu đạo hoàng, thảy được thiền chánh thọ, đi đến trong rừng này sẽ đắc A-la-hán. Thấy ông chỉ giải đãi nằm ngửa ham ngủ nghỉ, chớ sống như phàm phu, nên phương tiện giác ngộ. Tỳ kheo lại nói kệ: lành thay, này thiên thần, dùng nghĩa an ủi tôi, chí thành đến khai ngộ, khiến tôi diệt tầng lậu. Thiên thần kia lại nói kệ: tỳ kheo nên như vậy, tính xuất gia không nhà, ôm ngu mà xuất gia, chống được kiến thanh tịnh, nay tôi hộ trì ông trọn cả một đời này, khi nào ông ốm đau tôi sẽ cúng thuốc hay. Thiên thần kia nói kệ xong liền biến mất. Kinh 1261. Tửu Bình. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất đang ở nước Câu Tác La du hành trong nhân gian, nghỉ lại bên mé ruộng của một tụ lạc. Sáng sớm, tôn giả Xá Lợi Phất đắp y ôm bát vào làng khất thực. Lúc đó có một ni kiền tử uống rượu say cuồng, cầm bình rượu từ tụ lạc ra, thấy tôn giả Xá Lợi Phất bèn nói kệ: mỡ gạo ướp thân tôi. Cầm một bình mỡ gạo, núi đất và cỏ cây, thấy chúng toàn màu vàng. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất tự nghĩ: những tiếng dữ này được nói ra trong bài kệ là do vật dữ kia, ta há không thể dùng kệ đáp sao? Lúc này tôn giả Xá Lợi Phất liền nói kệ: được ướp vị vô tưởng, cầm bình không tam muội, núi đất và cỏ cây, thấy chúng như đồng giải. Kinh 1262. Giả Can. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ở cầu Tác La du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Tuy đã đắc tha tâm trí nhưng phiền não vẫn còn. cách rừng không xa có cái giếng, có Giả Cang uống nước, cổ bị mắc kẹt trong cái gạo. Lúc đó Giả Cang kia tìm đủ cách để thoát và tự nghĩ: trời sắp buông sáng rồi, người nông dân nếu ra sẽ khủng bố ta. Ngươi, cái gạo bút nước làm ta sợ đã lâu, hãy để cho ta thoát ra. Lúc đó tỳ kheo kia biết được tâm niệm con Giả Cang này, liền nói kệ: mặt trời tuệ Phật chiếu, lìa rừng nói pháp không, từ lâu tâm sợ ngã, nay nên buông xả đi. Sau khi tỳ kheo tự nhắc nhở mình rồi, tất cả phiền não sạch hết, đắc A La Hán. Kinh 1263 Ưu Lâu Điểu. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại nước Câu Tác La du hành trong nhân gian, nghỉ lại ở trong một khu rừng. Bấy giờ có một thiên thần nương ở rừng này, thấy dấu chân đi của Phật, cúi xuống xem kỹ, liền nhớ đến Phật. Lúc đó có con chim ưu lâu đứng giữa đường, muốn bước lên dấu chân Phật. Bấy giờ thiên thần kia liền nói kệ: này ngươi chim ưu lâu, mắt tròn đầu trên cây, chớ xóa vết Như Lai, quỷ cảnh ta nhớ Phật. Thiên thần nói kệ xong, im lặng niệm Phật. Kinh 1264 Ba Tra Lị Hoa. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại nước Câu Tác La du hành trong nhân gian, ở trong một khu rừng, dừng nghỉ dưới bóng cây Ba Tra Lị. Khi ấy có thiên thần ở trong rừng này, liền nói kệ: hôm nay gió chợt khởi, thổi cây Ba Tra Lị, hoa Tra Lị rơi đầy, cúng dường Đức Như Lai. Thiên thần nói kệ xong im lặng. Kinh 1265 Khổng Tước. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn trúc khu Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bấy giờ có các tỳ kheo đang trú bên sườn núi Chi Đề, là những tỳ kheo A Luyện Nhã, trì y phứng tảo, thường hành khất thực. Lúc đó sơn thần trụ ở núi này nói kệ: mình công như gấm thêu ở núi Tỳ Đề Hê, thỉnh thoảng hoát tiếng hay, nhắc tỳ kheo khất thực. Mình công như gấm thêu ở núi Tỳ Đề Hê, thỉnh thoảng hót tiếng hay, nhắc vị trì phấn tảo. Mình công như gấm thêu ở núi Tỳ Đề Hê, thỉnh thoảng hót tiếng hay, nhắc vị ngồi dưới cây. Thiên thần nói kệ xong im lặng. Kinh 1266 Doanh Sự. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn trúc khu Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bấy giờ có các tỳ kheo ở núi Chi Đề, tất cả đều tu hành A Luyện Nhã, trì y phấn tảo, thường hành khất thực. Bấy giờ bờ sông Nasakuda bị lở, làm chết ba vị tỳ kheo Doanh Sự. Lúc ấy thiên thần núi Chi Đề nói kệ: A Lan Nhã khất thực, cẩn thận chớ xây dựng. Không thấy sông Khuda bờ bên chợt sạt lở, đè chết người xây dựng. Ba tỳ kheo Doanh Sự, tỳ kheo trì phấn tảo, cẩn thận chớ xây dựng. Không thấy sông Khuda bờ bên chợt sạt lở, đè chết người xây dựng. Ba tỳ kheo Doanh Sự, tỳ kheo nương gốc cây, cẩn thận chớ xây dựng. Không thấy sông Khư Đa bờ bên chợt sạt lở, đè chết người xây dựng. Ba tỳ kheo Doanh Sự. Thiên thần kia nói kệ xong im lặng. Kinh 1267 Tần Đà Sơn. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn trúc khu Ca Lan Đà thành Dương Xá. Bấy giờ có tỳ kheo sống trong núi Tần Đà. Lúc ấy rừng trên núi chợt bốc lửa lớn, cả núi cháy rực. Lúc đó có người Thế Tục nói kệ: nay núi Tần Đà này lửa cháy suốt dữ dội, thiêu rụi rừng trúc kia, đốt cả hoa trái trúc. Lúc ấy tỳ kheo kia tự nghĩ: nay người Thế Tục này có thể nói kệ này, sao ta không nói kệ để đáp. Liền nói kệ: tất cả hữu cháy rực, không tuệ nào dập tắt, thiêu đốt các thọ dục cũng đốt khổ bất tác. Tỳ kheo kia nói kệ xong im lặng. Kinh 1268 Tùy Lưu. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn trúc khu Ca Lan Đà thành Dương Xá. Bấy giờ có tỳ kheo ở bên cạnh sông Hằng trụ trong một khu rừng. Khi ấy có một cô gái thiền gia thường bị bố mẹ chồng trách mắng, nên đến bên bờ sông Hằng nói kệ: sông Hằng, nay ta muốn theo dòng trôi ra biển, không còn để cô cậu thường xuyên phải hiềm trách. Khi tỳ kheo kia thấy cô gái thiện gia này nghe nói kệ như vậy, liền tự nghĩ: cô gái này còn có thể nói kệ, nay tại sao ta không nói kệ đáp? Liền nói kệ: Tịnh tính, nay ta muốn theo vào sông Tám Thánh, trôi xuôi đến nước bạn, không gặp ma lung lạc. Tỳ kheo kia nói kệ xong, im lặng. Kinh 1269 Minh Nguyệt. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong vườn trúc khu Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ có tỳ kheo ở cầu Tác La, du hành trong nhân gian. Nghĩ lại trong một khu rừng, cách rừng không xa, có ruộng trồng dưa. Đêm đó có kẻ trộm đến trộm dưa. Thấy mặt trăng sắp mọc, nói kệ: Trăng sáng, người chớ hiện, đợi ta hái dưa này, ta đem dưa đi rồi, mặt ngươi hiện hay không? Bây giờ tỳ kheo kia tự nghĩ, kẻ trộm dưa còn có thể nói kệ, chẳng lẽ ta không thể nói kệ đáp trả sao? Liền nói kệ: Ác ma, người chớ hiện, chờ ta đoạn phiền não kia rồi, mặt ngươi hiện hay không? Tỳ kheo kia nói kệ xong im lặng. Kinh 1270 Phan. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ở Câu Tác La, du hành trong nhân gian, sống trong một khu rừng. Lúc đó có Bồ Sa Di nói kệ: Thế nào gọi là thường? Khất thực tức là thường. Thế nào là vô thường? Tăng ăn là vô thường. Thế nào gọi là thẳng? Chỉ phướng Nhân Đà La. Thế nào gọi là công? Công chỉ thấy mốc câu. Tỳ kheo kia tự nghĩ, Sa Di kia còn có thể nói kệ như vậy, nay sao ta không nói kệ mà đáp? Liền nói kệ: Thế nào gọi là thường? Thường tức là niết bàn. Thế nào là vô thường? Chỉ các pháp hữu vi. Thế nào gọi là thẳng? Chính là tám thánh đạo. Thế nào gọi là công? Công là lối mòn ác. Tỳ kheo kia nói kệ xong, ngồi im lặng. Kinh 1271 Ngoả Âu. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có đệ tử Xá Lợi Phất uống thuốc xong, muốn tìm cháo ăn. Lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất đến nhà thợ gốm để xin cái chậu sành. Khi đó người thợ gốm kia nói kệ: Thế nào được nổi tiếng mà không thí một đồng? Thế nào thắng thật đức, của cải không bị giảm? Tôn giả Xá Lợi Phất nói kệ đáp: Như người không ăn thịt mà đem thịt cho họ, những người tu phẩm hạnh mà đem nữ sắc cho, người không ngồi giường cao mà đem giường cao cho, với người sắp đi kia mà cho chỗ nghỉ ngơi, giúp đỡ cho như vậy thì của cải không giảm, mà lại được tiếng khen và không tốn một tiền. Thật đức danh tiếng giang, của cải không giảm sút. Người thợ gốm kia lại nói kệ: Thưa ngài Xá Lợi Phất đã nói điều thật hay, xin cúng ngài trăm bát, không dư cũng không được. Tôn giả Xá Lợi Phất nói kệ: Trời tam thập tam kia, diệm ma đâu xuất đà, quá lạc các trời người, cùng tha quá tự tại. Được bát sành nhờ tính, mà ngươi không sanh tính. Tôn giả Xá Lợi Phất nói kệ xong, im lặng đi ra khỏi nhà thợ gốm. Kinh 1272 Bần Sĩ Phu. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ở Câu Tác La, du hành trong nhân gian, sống trong một khu rừng. Lúc đó có một người nghèo ở bên cạnh rừng, tự suy nghĩ hy vọng mà nói kệ như vậy: Nếu được một đầu heo, một bình đầy rượu ngon, đựng đầy trong một chậu, người luôn luôn đem cho, nếu mà được như vậy sẽ còn lo lắng gì? Lúc ấy tỳ kheo kia tự nghĩ, người nghèo này còn có thể nói kệ, sao ta không nói? Liền nói kệ: Nếu được Phật Pháp Tăng, tỳ kheo khéo thuyết pháp, ta không bệnh, thường nghe, không sợ các ma quán. Tỳ kheo kia nói kệ này xong, ngồi im lặng. Kinh 1273 Kiếp Bối. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ở Câu Tác La, du hành trong nhân gian, sống trong một khu rừng. Tỳ kheo kia tự nghĩ như vậy: Nếu được kiếp bối tốt, dài 7 khỉu tay, rộng 2 khỉu tay để mai cái y xong, ta vui tu thiện pháp. Lúc đó có vị thiên thần nương ở trong rừng này tự nghĩ: đây không phải là pháp tỳ kheo. Ở trong rừng mà tư duy hy vọng y tốt. Khi ấy, thiên thần hóa thành một bộ xương, múa trước tỳ kheo kia và nói kệ. Tỳ kheo nghĩ kiếp bối, bảy khiểu rộng sáu thước, ngày thì tưởng như vậy, đêm tư duy cái gì? Tỳ kheo kia lòng kinh hãi, thân sợ run, nói kệ. Thôi thôi, không cần giải, nay khoác y phấn tảo, ngày thấy bộ xương múa, đêm lại thấy gì đây? Sau một phen tâm kinh sợ, tỳ kheo kia liền chánh tư duy, chuyên tinh tu tập, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán. Kinh 1274 Thâm Nê. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ở Câu Tác La, du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Đắc A-la-hán, các lậu đã diệt tận. Việc cần làm đã làm xong, đã trút gánh nặng, đoạn trừ các hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát. Khi đó có một người nữ, trong đêm tối, trời mưa lâm râm, sấm chớp lóe sáng, đi ngang qua. Cô đang đi đến người đàn ông khác. Cô bị té trong bùn sâu. Dòng xuyến bị gãy, chuỗi qua rơi vãi. Lúc bấy giờ, cô gái kia nói kệ. Đầu tóc đều sổ tung, chuỗi qua rơi bùn sâu. Dòng xuyến đã gãy khúc. Chàng đang đắm nơi đâu? Khi ấy, tỳ kheo kia tự nghĩ, cô con gái còn có thể nói kệ, sao ta không thể nói kệ để đáp lại? Phiền não đều đã bứt, qua dũng bụng sanh tử, trói buộc thảy rơi giải, mười phương tôn thấy ta. Tỳ kheo kia nói kệ xong im lặng. Kinh 1275 Bên bờ sông. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Vua Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ở Câu Tác La, du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng bên bờ sông. Lúc đó có đôi vợ chồng theo nhau qua sông, đứng lại ở bên bờ, gãy đàn, đùa giỡn, rồi nói kệ. Trương yêu mà buông lung, tiêu dao khoảng rừng xanh, nước chảy, chảy lại trong, tiếng đàn thật hòa mỹ, mùa xuân thỏa thích chơi, khoái lạc. Còn gì hơn? Lúc đó tỳ kheo ấy tự nghĩ, người kia còn có thể nói kệ, sao ta không thể nói kệ đáp? Thọ trì giới thanh tịnh, mến yêu đặng chánh giác, tấm gội ba giải thoát, khéo dùng rất mát trong, nhập đạo đủ trang nghiêm, khoái lạc nào hơn đây? Tỳ kheo kia nói kệ xong, im lặng. Kinh 1276 Cáp Điểu. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ở Câu Tác La, du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Lúc đó có thiên thần thấy những con chim bồ câu liền nói kệ. Bồ câu hãy tích tụ, mè gạo lật vân vân, ở ngọn cây trên núi, làm hang tổ trên cao. Nếu gặp khi trời mưa, yên tâm ăn uống ngủ. Lúc ấy, tỳ kheo kia tự nghĩ, kia cũng giác ngộ ta, liền nói kệ. Phàm phu chứa pháp lành, cung kính nơi tam bảo, khi thân hoại mạng chung, tinh thần tâm an lạc. Tỳ kheo nói kệ xong, liền tỉnh ngộ, chuyên tâm tư duy, dứt trừ các phiền não, đắc A-la-hán. À